Nam mô Bổn Sư. Mình thấy tâm đầu ý hợp ưng với nhau về phương diện này phương diện nọ, nhưng mà khi đã trở thành vợ chồng của nhau rồi, chúng ta lại quên hai yếu tố đó. Cho nên đó, ta quên đi yếu tố lãng mạn, tức là cái phần tình. Và do đó làm cho một số đàn ông đó, khi làm việc ở trong công ty hay là ở chợ búa, giao tiếp người bẩm kể dạ trình thưa, rồi các thư ký riêng đó thì rất là trẻ trung, ăn nói duyên dáng, rồi nước hôm, rồi tất cả những cái làm cho người chồng rất là hài lòng, nó tạo ra chất lãng mạn. Đang khi vợ ở nhà lè phèo quá, và cái đó là cái mà nó dẫn đến cái tình trạng so sánh không khéo đó, thì dễ bị ngoại tình trong tâm, từ đó dẫn đến cái ngoại tình trong thực tế. Còn khi mình đóng vai là bạn của chồng, thì mỗi khi chồng có những cái khó khăn, ta hiểu được, ta có thể chia sẻ được. Ta không có dạ đời, dầu có khôn ngoan hơn chồng cũng phải giả vờ thấp hơn chồng một cái đầu. Những người vợ như thế là rất là giỏi, quán xuyến trong ngoài, vợ khôn thì chồng làm quan. Dân gian Việt Nam đã nói rồi. Thì thử hỏi một ông chồng nào đi ngoại tình làm gì nữa. Vì đối với công việc làm, tìm sự chia sẻ, kiến thức, trao đổi, đồng hành thì vợ mình làm bạn. Còn ở trên giường ngủ, trong cái mối quan hệ hạnh phúc tính dục, thì vợ là một người tình. Còn về phương diện pháp lý, dân sự, giữa hai họ tộc, vợ chính là vợ của mình. Quá đầy đủ. Tương tự chồng cũng vậy, chồng là người bạn. Thì hỏi chứ cô vợ có gì là chúc lên chồng rồi. Đau khổ về cảm xúc đối với bên cha mẹ ruột hay là đối với xã hội, công việc làm khó khăn, sức ép, thì chồng mình nâng đỡ tinh thần, chia sẻ, tháo mở. Bây giờ ta không có nhu cầu để mà chia sẻ với một người đồng nghiệp, mà thường cái chia sẻ đó dẫn đến tình yêu rất nhanh. Rồi khi mà chồng là người tình thì rõ ràng là quá hạnh phúc, đi tìm kiếm gì nữa. Chồng là chồng về pháp lý và dân sự thì lại càng trọn vẹn, đủ đạt. Đó là cái quan niệm về tình yêu và hôn nhân mà người Phật tử đạt được khi mà đến với Đạo Phật, được hướng dẫn bởi lời dạy của Phật thông qua các thầy. Tại phương Tây này, tới việc tổ chức lễ cưới tại chùa thì hơi ít, chứ ở Việt Nam thì tổ chức được cũng khá nhiều. Như chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi làm chủ trì từ năm 1992, thì tổ chức lễ cưới khá thường xuyên cho những đôi vợ chồng trẻ. Và khi tổ chức tại lễ tại chùa đó thì họ sẽ học được những cái nguyên tắc đạo đức vợ chồng rất là tốt, và do đó họ có được cái sự nâng đỡ về tinh thần dưới sự bảo hộ của Tam Bảo. Tại đây chúng ta cũng nên tập dần cái thói quen đó. Khi tổ chức lễ cưới, ta có thể tổ chức hai ngày, một ngày làm lễ tại chùa, một ngày làm lễ tại nhà hay tại nhà hàng hay là một cái nơi nào đó mình chọn. Còn tại Việt Nam tổ chức trong một ngày thôi, sáng mơ thì làm tại chùa, rồi chiều đó thì làm lễ rước dâu, rồi sau đó là đãi đàn tiệc tùng. Nó có đủ cả hai phương diện tâm linh, phước báo và phương diện xã hội, gia đình. Vấn đề 5, quan hệ gia đình. Sau trung bình là khoảng 1 năm, thì đôi vợ chồng phát xuất từ trái tim yêu đương đó, bắt đầu đã khai sinh ra một mầm sống mới. Tức là đứa con trai đầu lòng hay là đứa con gái như mong đợi. Yếu tố mà tạo ra đứa con theo đạo Phật đó, nó phải phát xuất từ cái tinh thần yêu thương, chiều mến, và cả hai bên đang sẵn sàng cái tư cách làm cha, làm mẹ. Và dĩ nhiên đạo Phật khích lệ là đừng nên quá sớm. Khi mà đề nghiệp chưa ổn định, phải có được cái tinh thần tự lập, ổn định về kinh tế, thì việc mà sanh con đẻ cái nó đỡ nhọc nhằn và sự nghiệp chúng ta không bị gián đoạn, chậm hơn một vài năm nhưng mà nó đã bền vững trong tương lai. Còn sống thử thổi gạo góp cơm chung như là cái thói quen xấu hiện nay tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đó, sẽ làm cho hôn nhân trong tương lai dễ dàng bị đổ vỡ. Vì dân gian Việt Nam đã nói già nhân ngãi non mợ chồng, tức là mình biết về cái quan hệ khoái lạc tính dục đó, sớm quá thì dẫn đến sự nhàm chán, và gần như chúng ta chỉ thử thôi chứ đâu có trách nhiệm thật đâu. Đôi lúc là vợ chồng thật mà còn chưa ăn chung gì chưa đảm bảo được cái hạnh phúc, huống hồ là chỉ thử chơi cho vui, làm sao nghiêm túc được. Cho nên là Phật tử ta phải nên tránh. Và nhờ như thế đó, cái quan hệ vợ chồng khi mà sanh con đẻ cái đó, cả hai bên tôn trọng nhau, khi biết về cái quãng đời quá khứ của nhau rất đẹp. Mặc dầu Phật không có chấp nhất vào cái quá khứ và khuyên người ta phải rũ bỏ quá khứ, không nhìn người bằng cái lăng kiến, nhưng trong cuộc đời cũng có rất nhiều người ta chấp mắt lắm. Nhất là đàn ông, ta muốn vợ mình phải là cái người đầu tiên mà họ được cái sở hữu đầu tiên đó, chứ không phải là một người nào khác. Mà khi biết ra trước khi đến với họ, người vợ đã từng có người A, người B, người C, thì nhiều đàn ông bắt đầu có những cái hụt hặc trong quan hệ, rồi đánh giá thấp người vợ, thể hiện cái sự khinh thường, và nó tạo ra nhiều cái lận đận khác. Do đó quan hệ gia đình theo đạo Phật đó, nó phải được xây dựng trên ba phương diện. Đó là hòa kính. Giữa vợ và chồng phải có cái sự tôn kính. Chồng không nên đóng vai trò gia trưởng. Đạo Phật chống lại cái tinh thần phân biệt đối xử nam nữ. Và đạo Phật là tôn giáo đầu tiên kêu gọi bình đẳng nam nữ. Chồng là bạn đồng hành của vợ, vợ là bạn đồng hành. Mà đồng hành có nghĩa là tôn trọng lẫn nhau, cùng đi, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng chia sẻ niềm vui, chứ không phải là một bên chính, một bên phụ, bên trùm, một bên bị trùm. Cái quan hệ đó cực kỳ hay. Còn Nho giáo á, thì phụ nữ phải chấp nhận tam tòng. Ấn Độ giáo cũng thế. Khi chưa lên xe qua về nhà chồng, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi làm vợ một người đàn ông, người nữ lệ thuộc vào chồng. Khi chồng qua đời sớm thì người nữ lệ thuộc vào đứa con trai trưởng của mình. Suốt cuộc đời người nữ không được quyền độc lập. Đạo Phật kháng cự lại cái truyền thống là phân biệt đối xử đó, và kêu gọi mọi người nam phải tôn trọng vợ của mình. Bởi vì người nữ đóng một vai trò tạo ra cái hạnh phúc gia đình quan trọng hơn người nam. Người nam thì có thể góp phần phát triển xã hội. Nếu mà thiếu đi cái sự hài hòa đó đó thì không thể nào bền vững được. Thứ hai là quan hệ hiếu kính. Cha mẹ sanh con cái vì cha mẹ đó là muốn con cái có được một cái tương lai. Cho nên nhiều cha mẹ đó là hy sinh cả cuộc đời của mình, chân lấm tay bùn, thậm chí là không có cơ hội để được đi học, để nuôi cho đứa con được thành công. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn các gia đình tại Việt Nam ở vùng thôn quê thuộc về dạng như thế. Rất nhiều cha mẹ đã hy sinh cuộc đời của họ. Và tại đây thì văn hóa phương Tây đó cho phép là con cái được quyền sống rời gia đình sau tuổi 18. Nhưng mà suốt 18 năm đó thì mình cũng chu lo hết mọi thứ. Mà dạo đây nó đỡ lo hơn Việt Nam. Học á, đến cấp 3 là miễn phí. Lên đại học nếu mà không có tiền thì có thể vay nhà nước trả lãi suất rất thấp. Rồi sau này khi đi làm mình trả tiền lại. Ở Việt Nam không có được may mắn đó. Chế độ an sinh nó không được tốt như thế. Thì dù ít hay nhiều gì, nếu không có cha mẹ, không có ai trong chúng ta đã là tư cách một con người. Cho nên giờ làm vua, làm hoàng hậu, làm nữ hoàng, làm quan chức to, uy thế lớn, thì ta cũng có cha và mẹ ruột của mình. Và ta phải nhớ ơn ông bà cha mẹ. Dầu cho cha mẹ không có chăm sóc lo lắng cho mình tự lập từ nhỏ thì cũng phải biết ơn. Vì nếu không có ông bà, nếu mình sanh vô làm con gà thì sao, hoặc con vịt thì sao, được nuôi một thời gian rồi sau đó là thọc quyết chết để thỏa mãn khẩu vị của con người. Cho nên làm con người là phước báo lớn nhất. Dầu chúng ta có thể thiếu thốn về vật chất, không đầy đủ tiện nghi như ở những nước nghèo, thậm chí là những người công dân nghèo ở những nước nghèo lạc hậu kém phát triển đó, phước báo còn thua những con gia súc được nuôi trong các gia đình sang trọng ở phương Tây. Chó mèo đều có cái bệnh viện riêng, có thực phẩm riêng, có máng ăn riêng, có mái nhà riêng, có khăn bệnh thì đi chăm sóc bác sĩ tốn rất nhiều tiền. Đừng vì thế mà cho rằng là giá trị nhân phẩm của người đã thấp hơn. Dầu có người có nghèo bất hạnh hơn, nhưng con người có được tư duy xã hội, có được tổ chức xã hội, có được đạo đức xã hội, có được truyền thông xã hội, có được kinh nghiệm xã hội và có nhiều cái hoạt động tổ chức xã hội khác mà các loài động vật không thể nào bằng được. Đó là lý do mà ta phải hiếu kính cha mẹ. Và hiếu kính cha mẹ thì phải thể hiện hai hành động cụ thể là cúc cung dâng lời nếu cha mẹ dạy đúng, và thứ hai là đền ơn đáp nghĩa cha mẹ bằng cách là thăm viếng, chăm sóc khi cha mẹ bệnh tật, và sau này làm ăn mà có tiền đó thì tặng biếu cho cha mẹ. Đó thiểu là 1/4 cái lễ tức hay là tiền lương của mình theo tinh thần Phật dạy. Phương diện ba đó là tương thân giữa anh chị em, bà con huyết thống, ta phải hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mình có thể giúp được một người dân ngoài xã hội thì tại sao đang khi đó ta không thể giúp được một người thân, chỉ vì cái quan hệ chúng ta và người đó đang bị trục trặc, vậy đó phải bỏ qua. Còn quan hệ huyết thống đó, là chúng ta cũng có cái nghiệp và họ hàng nghiệp là gần giống nhau, cho nên phải thương nhau, bảo vệ giống nòi để cho cả cái gia tộc chúng ta được hạnh phúc, ấm no, bình an. Tinh thần tương thân tương ái đó rất tốt trong cộng đồng người Việt Nam, người Trung Quốc và nhiều cộng đồng trên thế giới. Phương Tây thì hơi ít cái này, mạnh ai lấy trả, rồi mạnh ai lấy làm, mạnh ai lấy sống, họ chẳng có quan tâm nhau nhiều. Cái chủ nghĩa sòng phẳng đôi lúc nó làm mất đi tình thân. Còn cái dân của Phật giáo dạy chúng ta đó, cái gì sòng phẳng thì sòng phẳng, nhưng mà đối với tình thân giữa cha mẹ, con cái, anh chị em, đừng có mạnh ai ăn người đó trả. Ta phải tập cái văn hóa của Việt Nam trong tình huống này là nó lệ lạc lắm, tốt lắm. Vấn đề 6, quan hệ xã hội. Ngoài gia đình và những người thân thương đấy, thì mỗi một người sống không thể nào cách ly mình với xã hội, thế giới xung quanh. Cho nên Đạo Phật xác định rất rõ và dạy chúng ta những cái nguyên tắc đạo đức. Đối với quốc gia, phải có tinh thần yêu nước và biết ơn. Đó là một trong 4 trọng ơn rất là quan trọng. Đối với thầy cô giáo, ta phải ghi ơn nghĩa, một chữ cúng thầy, nửa chữ cúng thầy, vì nếu không có họ, ta không có được kiến thức, hoặc là phải vất vả lắm, rồi lăn mò lắm, ta mới tìm ra được những tri thức hay, túi khôn của loài người trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại trên hành tinh. Đồng thời chúng ta cũng phải biết ơn các bậc thầy tâm linh, những thầy xuất gia chân chính, các sư cô hy sinh cuộc đời của mình làm công việc tôn giáo, gây dựng các ngôi chùa để tạo các Phật sự, mở mang các đạo tràng tu học, hướng dẫn cho chúng ta về hạnh phúc gia đình và nhiều phương diện khác, rồi nâng đỡ chúng ta trong những cái lễ hội hôn, quan, tang, chế và nhiều các phương diện khác nữa. Cho nên khi học được đạo, biết được Phật pháp, sống được hạnh phúc, thì ta phải nhớ ơn nghĩa các vị thầy tâm linh đó. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ, thường tọa Phật đạo đã có ngôi chùa từ Bi Tâm một rồi, cắt ra chi cho nó mệt, cắt ra là vì Phật tử, vì cộng đồng, vì cái phước báo cho tha nhân, cắt ra là phải mang nợ, nợ thì phải gánh vác mà trả, trả thì phải nay đứng ra mà làm thì phải tìm cách để mà xoay sở. Là đó gọi là vì cái lòng đối với chúng sinh là lớn quá. Cho nên là không có được cái tâm bồ đề, không có được lòng đại bi đó, thì ta khó làm được các Phật sự. Huống hồ là xây các ngôi chùa trang nghiêm cho bá tánh đàn na đến tu học, và phải nhắc nhở bằng cách gọi điện thoại, gỡ thơ mời, khích lệ, tán trợ để cho ta đến tu học đó, chứ không phải có chùa rồi là người ta đến đâu, phải không ạ? Phương diện thứ hai, ngoài cái chủ nghĩa đền ơn trên nền tảng biết ơn, thì Đạo Phật dạy chúng ta xây dựng một xã hội công bằng trên nền tảng của luật pháp. Từ xa xưa Đạo Phật đã chủ trương cái công bằng dân chủ đây. Và Ngài cho rằng là nếu một quốc gia thiếu đi yếu tố công bằng, những thành phần trong xã hội không được tạo điều kiện bằng chất xám, bằng đạo đức, bằng tiềm năng của họ để đóng góp xã hội, thì đất nước đó sẽ không thể nào đi lên được. Tinh thần như thế là một tinh thần rất là tiến bộ, đến bây giờ vẫn tiếp tục là tiến bộ. Và vào thời điểm của Đức Phật, gần 26 thế kỷ rưỡi về trước, nó như là một cái dáng long trời lở đất vậy. Bởi vì xã hội ngày xưa ta không chấp nhận cái công bằng, vua là số 1, vua là thiên tử, hoàng gia là cái đến, quan trong triều là thứ ba, dân là nằm dưới chót. Mà dân cũng chia ra nhiều cấp, cấp cao, cấp vừa, cấp thấp. Không cần có công bằng gì hết, vua ghét người nào có thể xử tử người đó. Xử tử một người không chưa đủ, có thậm chí là chu di tam tộc. Luật pháp nằm trong tay vua. Vua muốn ai sống thì người đó sống, vua muốn ai chết thì người đó chết. Đạo Phật chống cự, không chấp nhận như thế. Phải có một cái công bằng xã hội, mỗi người cũng phải bình đẳng trước pháp luật như nhau. Phương diện 3, đó là tự do. Tức là mọi người có được cái quyền để được giáo dục, để được làm việc, để chọn nghề nghiệp, để tiếp cận tâm linh, để sống và đóng góp, để tham gia các tổ chức dân sự, phi dân sự, chính phủ, phi chính phủ, và thành lập các hội đồng tôn giáo. Đạo Phật là một tôn giáo rất là rộng mở và thoáng, tôn trọng tín ngưỡng của các tôn giáo khác, không cấm đoán cái việc tìm hiểu các tôn giáo, và khích lệ các Phật tử đó tôn trọng các tôn giáo khác, sống bằng cái tinh thần hài hòa, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, tương trợ. Và phương diện thứ năm, đó là từ thiện. Ngoài các phương diện tích cực tốt đẹp mà mỗi người cần phải đạt được trong tương quan xã hội, thì cái việc mà giúp người cứu đời đó trên nền tảng của bố thí và tình thương là không thể không có. Đức Phật nói trong kinh đó, những kẻ keo kiệt đó, và bủn xỉn, mỗi khi mà chia cắt cái sâu của mình cho một người khác thì có cảm giác giống như là một cái con dao rất bén đang khứa vào từng làn da thớt thịt của mình, từng động tác rỉ máu, chua xót lắm, tiếc của lắm. Họ đưa ra lý do rất là logic: tôi đổ mồ hôi, tốn công sức để tôi được quyền sở hữu nó, còn các ông bà, anh chị không làm thế, cho nên các ông bà nghèo ráng chịu, ai thèm giúp. Đó là đúng về luật, mà nó sai về tình người. Đâu phải ai nỗ lực cũng thành công, ai đi làm cũng có lương, ai có lương cũng đủ để chi tiêu, ai chi tiêu rồi có thể trang trải cho các cái sinh hoạt trong gia đình. Do đó cũng có rất nhiều người bất hạnh, và trên thực tế số lượng người bất hạnh trên hành tinh này nó chiếm trên 60%. Nên là Đức Phật dạy chúng ta, khi mình có được chén cơm manh áo, ăn ngon mặc đẹp, thì hãy nên nhớ nghĩ đến các thành phần bất hạnh màn trời chiếu đất. Somali là một nước nghèo kinh khủng, Haiti là một nước nghèo không thể tả, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, 60% dân số là nghèo. Ở Trung Quốc, mặc dù là trở thành một cường quốc kinh tế trong giai đoạn hiện đại, nhưng nghèo cũng là bất cập. Cái khoảng cách giữa người giàu người nghèo là rất lớn. Hầu như là chế châu Á là nghèo rất là nhiều so với thế giới của Tây Âu. Cho nên biết tiện phước, rồi không phung phí phước trong tiêu thụ, thì cái chủ nghĩa tự do thị trường nó khích lệ bằng quảng cáo 3 trong 1, 2 trong 1, 4 trong 1. Nên khi mình đi chợ mà thiếu cái sự làm chủ cảm xúc chút xíu, có những vật là gần như gia đình mình không có nhu cầu đến, nhưng mà thấy nó quảng cáo bán rẻ quá không mua uổng. Mua về rồi chắc đóng không có chỗ xài. Bởi vì cái nhu cầu mình xài chỉ có 2, mà mình mua đến 12, thì 10 còn lại dù có rẻ đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Rồi 2-3 năm rồi phải đi tống khứ vô cái nhà kho, là tốn tiền kho nữa. Còn sao lại quăng đi cho người khác là lúc ta không lấy. Bởi vì nếu ta ăn vô mà có trục trặc, ta đi thua kiện mình thì cũng mệt, đúng không ạ? Cho nên là phải biết tiện phước. Và cách tiện phước đơn giản là như thế này: mỗi gia đình nên có một cái con heo công đức, hay con heo phước báo. Mỗi khi đi chợ búa về còn dư các bạc lẻ, bạc cắt, thay vì mình mua kẹo, si cô la, bánh cho con em mình ăn, sau thời gian là chúng rụng hàng tiền đảo hết. Súng răng, xấu quắc, tốn tiền đi nha sĩ, ta bỏ vào ống heo công đức đó. Sau 6 tháng hay 1 năm đem tới cúng chùa Đại Bi Tâm thì tự động quý vị có được vài chục đô Hoa Kỳ là như chơi đó. góp gió thành bão, từng giọt nước đừng có khinh thường đó, sau vài chục tiếng, vài ngày đó đầy tràn cái ly. Hãy biết cái tâm tiện phước, tu phước như thế. Còn á, là sử dụng trong gia đình, lúc nào mình ra khỏi nhà, tắt hết ánh đèn, tắt hết các dụng cụ điện, để gì khỏi đỡ tốn. Và cái tiền đó, đó thay vì mình sửa suốt ngày, đang khi mình không có sử dụng, hãy bỏ vào coi hay công đức đó. Cái phước nó tăng trưởng lớn lắm. Ai nghèo khó cỡ nào đi nữa mà biết tiện tặng là vẫn có phúc à. Là về sự giúp đỡ người cứu đời như thế thì nó làm cho chúng ta tránh được những cái tai ương tặc ách, khổ đau, bế tắc trong những hoàn cảnh khốn khó. Còn người không có phúc thì không vượt qua được. Không có trời Phật nào có thể cứu giúp chúng ta nếu bản thân mình không có phúc. Và phúc chính là vệ sĩ thật sự trong cuộc đời. Phước do chúng ta tạo chính là hộ pháp thật sự trong cuộc đời. Người gieo tạo phước báo nhiều, trong một chuyến rớt máy bay, những người khác là chết và người đó bị thương. Trong một chuyến vượt biên, những người khác là chết làm mồi cho cá, còn những người có phúc thì lại sống nhăn răng. Trong một cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều người tán gia bài sản tự tử mà chết, hay trở nên điên dại, hoặc là hưởng thụ rượu chè, nghiện ngập, có nhiều người vẫn giàu. Và cái nghèo của người khác, cái khó khăn bất hạnh người khác nó trở thành điều kiện giàu cho những người mà có phước này. Đó là một hiện thực chúng ta không phủ định. Cho nên phải biết làm phước để ta tạo ra một cái hài hòa trong xã hội, nâng đỡ xã hội. 7. Thờ phượng và cúng dỗ. Trong một gia đình thì chúng ta nên có hai bàn thờ. Chỉ hai mà thôi. Bàn thờ thứ nhất là thờ Phật, để ta học hỏi, một mặt gieo phước báo do tu tập tâm linh, mặt khác đó ta nương vào các gương hạnh của các đức Phật để chúng ta đạt được ở trong cuộc đời. Đó là cách thờ Phật thiết thực. Bàn thờ Phật thì nằm ở vị trí quan trọng trong một căn nhà, và chiều cao của nó là khoảng từ 1 thước 2 đến 1 thước 4, để mình nhìn thấy trực tiếp. Trên bàn thờ đó có thể bày biện nhiều tượng Phật, nếu cái không gian rộng mà mình muốn học được nhiều đức tính của các ngài. Việc cúng Phật thì đơn giản, hoa, quả, nước, và mỗi ngày chỉ nên thắp một cây hương là đủ. Và ban ngày làm vệ sinh chân hương, bàn thờ quét dọn sạch sẽ thì tăng phước. Còn ai mê tín dị đoan do Nho giáo truyền bá mà không dám đụng đến bát hương, mà để suốt năm như vậy là tổn phúc và dễ gây quả quạng. Cái đó không phải lời của Phật dạy, và Phật dạy là phải làm sạch vệ sinh. Nước cúng thì có đầy nắp đàng hoàng, để sau khi cúng xong là mình có thể uống được, đầy như thế này. Chứ còn mình mở ra rồi cho bụi rớt vào trong đó, uống vô như thế này là đảm bảo bệnh đó. Nếu mình muốn có cái niềm hoan hỷ, con cái của mình đang khi mang thai sau này sanh ra cũng có tâm hoan hỷ rộng lượng, thì ta nên thờ Đức Phật Di Lặc. Từ Phật Di Lặc tới bên tay phải của chùa đấy, miệng ngài cười te toét, bụng rất là to. Bụng to không phải do uống bia đâu nha, không phải do ăn chất béo nhiều ở phương Tây đâu, pizza hay là bơ sữa đó. Mà cái bụng á là tượng trưng cho cái lòng rộng lượng, hỷ xả. Chứ thực ra là Phật nào cũng có 32 tướng tốt, 80 cái đẹp. Hình của các ngài đều là chữ V ấy, rất là đẹp. Đô con 1 thước 8 cho đến thước 9, lực lưỡng rất là đẹp, hơn rất nhiều những người thời trang. Đó là sự thật đấy. Nhưng mà ta phải làm cái bụng to để tượng trưng cho sự rộng lượng. Ai có không hiểu mình, chửi bới mình, vô ơn với mình cũng không có buồn, không có giận. Giống như lòng đất to dung chứa được, giống như biển là biển cả rộng có thể chứa được, như là vũ trụ bao la ấp đầy các không khí để hít thở. Chứ quán tưởng hình Đức Phật Di Lặc thì tự động những cái nỗi buồn ở trong gia đình với những người thân mình không còn muốn giữ làm gì. Cứ tập cười đi, chồng đi làm về nở nụ cười duyên, đảm bảo ông chồng ông cưng liền. Chứ về mà gặp vợ mặt nóng mặt lạnh không nói là bù như là chùa Bà Đanh thì họ làm sao hạnh phúc nổi. Ông phải lên chat ở trên internet thôi để tìm niềm vui với người khác chứ. Mình phải hiểu tâm lý đó. Còn bây giờ muốn cho đứa con gái của mình với tính nữ trong bào thai này có gương mặt đẹp, có hiểu biết rộng, có tấm lòng vị tha lớn, có đức tính cao thượng, thì ta thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, vì Ngài tượng trưng cho từ bi, bố thí, giúp đỡ, lắng nghe và ban tặng nỗi niềm vui không sợ hãi. Nếu ta muốn có một đứa con có cái năng lực kiên nhẫn tốt thì ta thờ Bồ Tát Địa Tạng, vì Bồ Tát Địa Tạng là cái năng lượng tâm, kho tàng tâm rất vĩ đại để ta học hỏi. Nếu ta muốn con em của mình có được một cái đức tính tự lập tốt từ nhỏ, có tinh thần vượt khó, đối diện với những cái bế tắc trở ngại không đầu hàng, không bỏ cuộc, không chấp nhận số phận, phấn đấu vươn lên, có phương pháp bằng trí tuệ để giải quyết các phát nạn, thì ta thờ Đức Phật Thích Ca. Nếu ta muốn cho con em của mình sáng láng thông minh giống như ánh sáng Đức Phật A Di Đà và có được cái bền bỉ trong các nỗ lực, thì ta thờ Đức Phật A Di Đà. Cho nên tùy theo cái nguyện vọng và điều kiện gia đình mà ta thờ Phật nhiều hay ít. Biển trang nghiêm và thể hiện được lòng tôn kính, mỗi ngày 2 lần tối thiểu thắp hương lễ Phật, 3 lần trước khi đi làm, sau khi đi ngủ, trước khi đi ngủ, xin lỗi. Bàn thờ thứ hai là bàn thờ ông bà nếu đã quá giảng, và cha mẹ nếu đã không còn sống với chúng ta nữa. Và Phật dạy đó là cả vợ chồng phải thờ cùng một lúc trên bàn thờ cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, chứ không nên bắt chước Nho giáo phân biệt đối xử. Phần lớn người miền Bắc bị ảnh hưởng Nho giáo nhiều. Nàng dâu ở trong gia đình chồng, cha mẹ có chết thì được làm lễ tại nhà ruột của mình, chứ không được thờ cha mẹ tại nhà chồng. Đó là bất công, đó là bất hiếu, đó là bất nghĩa, và đó là tổn phúc. Ta phải xóa bỏ cái nạn mê tín dị đoan này, và phải học cái văn hóa Phật giáo là thờ cả hai với lòng tôn trọng giống như nhau. Vì cha chồng cũng là cha của vợ, cha vợ cũng là cha chồng, mẹ chồng cũng là mẹ vợ cũng là mẹ chồng. Và khi thờ ông bà đó thì không có cầu cha ơi về đây ăn cơm với tụi con, mẹ ơi về đây phù hộ cho con, đó là ích kỷ. Đạo Phật dạy là cầu cho ông bà siêu thoát, được tái sinh về cảnh giới an lành. Tốt là của Phật, trung bình là của con người. Cho nên là người tu học Phật là không có mở cửa mã, vì hương linh đâu phải bị mù mắt đâu mà phải mở mới đi về được. Hương linh khi chết rồi họ nhạy bén giác quan hơn chúng ta vài chục lần. Mình đi còn bị lạc, bị tế lui, chứ còn hương linh không bị lạc. Cho nên không cần phải đốt một cây hương dài lúc mà đi tống táng như là người Trung Hoa, sợ hương linh không thấy đường. Có cái nhang đó nó chỉ đường, sợ lối, nó vô lý. Cái nhà mình ở vài chục năm mà làm sao mình quên. Thậm chí mình bỏ nước mình đi vì lập nghiệp ở phương xa, 30-40 năm đi về đó, mình cũng rõ biết cái nhà mình ở đâu, phải không ạ? Cách nhau nửa dòng trái đất mà còn không lạc. Chứ còn từ cái chỗ nhà mình ở đến cái chỗ hạ quyệt bao nhiêu đâu. Rất là mê tín, bởi vì người ta không hiểu được Phật Pháp. Do đó, cha mẹ chết là mong cho siêu thoát qua các khóa lễ cầu siêu, nhờ các thầy, các sư cô tổ chức, hướng dẫn và cúng dỗ và cúng thất, nên cúng tại chùa tốt hơn nhiều. Nếu hương linh chưa siêu thì nghe kinh kệ sớm được siêu. Còn cúng ở nhà đó thì hương linh quyến liến khó ra đi, mà nhiều yếu tố khác. Thứ 8, chăm sóc hạnh phúc gia đình, chăm sóc hạnh phúc tinh thần. Nãy giờ là chúng ta đã tìm hiểu những cái phương diện về hạnh phúc gia đình, quan hệ gia đình, tương quan xã hội, rồi tín ngưỡng thờ phượng. Cái phần mà thực tập rất là cần thiết. Thì tại nhà mỗi Phật tử đó, mỗi một ngày đó, chúng ta phải ít nhất là có một cái thời thực tập. Thông thường đó là tụng kinh. Ta chọn những nghi thức thuần việt đọc hiểu được. Mỗi một bài kinh là một to thuốc, trị các cái chứng bệnh tham, sân, si, ganh tị, hơn thua, rồi ích kỷ và những cái thói hư tật xấu. Và đọc mỗi một ngày một bài kinh đó, thì chúng ta sẽ mở mang tâm trí và giải quyết rất nhiều các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, gia đình và cá nhân. Đọc kinh là dĩ nhiên có phước, nhưng mà cái đó là phần phụ, không quan trọng. Quan trọng là hiểu thấu đáo và ứng dụng trong đời sống. Đề kinh khoảng chừng 30 phút là tốt. Nếu không đọc kinh quen thì ta có thể ngồi trên bàn mở quyển kinh ra coi kinh cũng được, có giá trị tương tự. Nhưng mà đọc kinh đó, ngồi trước bàn thờ thì nó trang nghiêm hơn, ta tập trung hơn, mặc áo tràng vào ta tỏ vẻ tôn kính hơn, do đó ta hiểu kinh dễ dàng hơn. Thứ hai là niệm Phật. Niệm Phật thì mình phải tập trung, việc ăn, việc làm, việc giao tế xã hội, việc gia đình bỏ qua bên hết. Trong vòng 15 phút ngồi trước bàn Phật cứ lo niệm Phật thôi, để rũ bỏ mọi căng thẳng. Mỗi ngày đó ta làm biết bao nhiêu việc giao lưu tiếp xúc căng thẳng, bao gồm các đối phó, mà về mà mình không có dành thời gian riêng cho mình đó, cái căng thẳng nó chắc đóng từ năm này qua tháng nào đó, nó giống như calcium đó, nó đóng băng lên to cứng, đục lên không nổi. Ta phải rũ bỏ cái nỗi khổ niềm đau mỗi ngày tối thiểu là 15 phút niệm Phật. Rồi niệm thì Nam Mô A Di Đà Phật, chứ đừng có niệm tiết kiệm, làm biến A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tiếng Tàu giống như tiếng Anh, không cần có các cái từ loại tôn kính, gọi tên á được xem là thân mật. Còn trong dân hóa Việt Nam mà gọi tên với là hỗn hào. Ví dụ ba mình á là Quỷ Dân Nga, mình phải nói là thưa ba, chứ đâu nói là Quỷ Dân Nga, Quỷ Dân Nga, Quỷ Dân Nga, Quỷ Dân Nga, đúng không ạ? Chữ Nam Mô đó là quy y, kính ngưỡng, nương tựa, quay về, đảnh lễ, tôn trọng. Như vậy mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật, là ta đang con xin nương tựa Ngài Đức Phật A Di Đà, con xin nương tựa Đức Phật Tuệ Giác, con xin nương tựa Đức Phật Vô Lượng Quang, con xin nương tựa Đức Phật Vô Lượng Thọ. Rất là tôn kính, có thêm hai âm tiết. Và khi niệm á, chậm rãi, niệm bằng tâm cũng được, niệm ra tiếng cũng được, tùy theo điều kiện hoàn cảnh. Và đang khi niệm là không có cầu nguyện, gian sinh, mong mỏi cái gì hết á. Cứ để cho tâm niệm với hơi thở, rồi điếm từng cái danh hiệu niệm, tập trung chừng đó thôi. 15 phút sau ra nó sáng cái đầu. Ai đang làm cái công việc văn phòng ha, rồi suy nghĩ nhiều, thí nghiệm nhiều, căng thẳng nhiều á, niệm mà vô tư như thế, 15 phút sau ra là thoải mái, mình dễ phát kiến, phát minh, sáng tạo, tốt lắm. Không tin quý vị làm thử, đang căng thẳng mà ngồi vô niệm Phật, cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không nhớ gì hết nữa. Không phải là thiếu trách nhiệm, không phải là rũ bỏ buông, mà nhờ mình tập thư giãn, ta có được một cái đời sống an lành. Thứ ba là ngồi thiền. Ngồi thiền thì đơn giản hơn, ta ngồi theo tư thế xếp bằng, lưng thẳng, tầm nhìn mắt đó thì không quá khỏi lỗ mũi, hít thở thật là sâu, ra vào thư thái, thoải mái, bình an, không gắng gượng, không đè nén, không ức chế. Và điếm hơi thở, quán chiếu thân này đó là một tổ hợp, ta không nên biến nó trở thành chủ nhân, mình làm kẻ nô lệ, không tôn trọng thân như là thượng đế, để ta sống bình an. Khi có bệnh tật á, ta có thể vượt qua khổ đau trên nó. Chứ cường điệu quá về nó là bệnh tật nó gia tăng nhiều hơn. Ta quán dòng cảm xúc như thủy triều lên xuống, lúc buồn, lúc vui, lúc hờn, lúc giận, lúc tủi, lúc mừng. Và ta phải làm chủ, vượt qua nó. Chứ không làm chủ nó sai sử mình, nay chỗ này mai chỗ kia là khổ lắm. Rồi ta quán gì cái tâm, tâm thì tâm thiện, tâm ác, tâm vui, tâm buồn, tâm tốt, tâm xấu, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm tham, tâm buông xả, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm vô minh, tâm trí tuệ. Ta giữ những cái tâm tích cực thôi. Còn những cái tâm buồn nó xuất hiện lên, mình thấy mi là cái kẻ thù, mi là xấu, ta không theo mi. Chỉ cần mà mình nhận diện rõ, chỉ mặc điểm tên như thế, nó bẽn liền, nó trốn mình hết rồi. Mình trở thành một người sáng suốt liền. Và quán tưởng trong tâm các ý niệm về quá khứ làm cho mình khổ đau do nhớ quá khứ lại, hâm cái khổ đau thêm một lần nữa. Còn niềm vui trong quá khứ làm cho chúng ta tiếc nuối, không nguôi. Thế nên cắt đứt quá khứ. Chuyện hiện tại là hiện tại thôi. Quá khứ là để tham khảo, lúc nào cần thì mới tham khảo. Còn ai nhớ quá khứ giờ nhiều thì không thể nào sống hạnh phúc được. Người sống với thời đó thì sẽ mất thời nay. Đang nghĩ cuộc sống là từng ngày từng giờ của hiện tại. Rồi tương lai nào chưa đến đừng có quá lo xa. Đạo Phật dạy cứ đầu tư nhân quả điều kiện tốt ở hiện tại, tương lai sẽ có mặt như là một kết quả. Vì tương lai phát sinh từ hiện tại, tương lai là con đẻ của hiện tại, tương lai sẽ thay thế hiện tại rồi là tiếp tục trở thành quá khứ. Cho nên là không có du dơ diễn dông mộng tưởng, mà sống rất thiết thực, có phương pháp.